Phẩm thứ 8, Tích Công Lũy Đức. Kinh A Nan, Pháp Tạng Tỳ Kheo Ư Thế Tự Tại Vương Như Lai Tiền, Cập Chư Thiên Nhân Đại Chúng Chi Chung, Phát Tư Hoàng Thể Nguyện Dĩ, Chú Chân Thật Tuệ, Dũng Mãnh Tinh Tấn, Nhất Hướng Chuyên Chí, Trang Nghiêm Diệu Độ, Sở Tu Phật Quốc, Khai Khuếch Quảng Đại, Siêu Thắng Độc Diệu, Kiến Lập Thường Nhiên, Vô Suy Vô Biến. Giải: Đức Phật nói với A Nan: Tỳ kheo Pháp Tạng đứng trước Đức Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai và trước đại chúng thiên nhân ở pháp hội, phát thệ nguyện rộng lớn xong, liền an trú trong trí tuệ chân thật, dõng mãnh không có sợ hãi, tinh tấn tu hành, nhất tâm làm cho cõi nước trang nghiêm tịnh diệu. Những sở tu ấy thành cõi nước Phật, tức thế giới Cực Lạc. Cõi nước Phật hàng ngũ thừa vãng sanh, bình đẳng thành Phật. Thường nhiên kiến lập, mãi mãi không hư hoại, hết thảy vạn vật đều không thay đổi, hư hoại. Chú thứ nhất, Hoàng Thệ Nguyện, tại đây chỉ 48 nguyện. Thứ hai, chân thật tuệ là trí tuệ tương ưng với chân như, thật tướng. Thứ ba, nhất hướng chuyên trí là tâm trí chuyên nhất, một mực hướng về phía trước. Thứ tư, diệu độ là hoàn cảnh sinh hoạt, tu học tuyệt đối, tuyệt luân. Ở đây chỉ thế giới Cực Lạc. Thứ năm, khai khuếch là mở mang rộng lớn, không có bờ mé. Thứ sáu, siêu thắng độc diệu. Năm thừa, nhân, thiên, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát đều vào cõi nước phước báu, gọi là siêu thắng. Chỉ có đại chúng năm thừa vãng sanh thế giới Cực Lạc, bình đẳng thành Phật, nên gọi là độc diệu. Thứ bảy, thường nhiên là mãi mãi không suy thoái, thay đổi, vĩnh hằng, tự nhiên. Kinh Ư Vô Lượng Kiếp Tích Thực Đức Hạnh, Bất Khởi Tham Sân Si Dục Chư Tưởng, Bất Trước Sắc Thanh Hương Vị Xuất Pháp, Đản Lạc Ức Niệm Quá Khứ Chư Phật, Sở Tu Thiện Căn Hành Tịch Tịnh hạnh, viễn ly hư vọng, y chân đế môn, thực chứng đức bổn. Giải: Bắt đầu từ đoạn kinh văn này trở đi, đều trình bày cái nhân địa tu hành của tỳ kheo Pháp Tạng. Nguyên là Ngài đã tích lũy công đức ở vô lượng kiếp trước. Đức hạnh ấy chính là trong tâm không khởi niệm tham sân si, thì bên ngoài cũng không chấp dính sắc, âm thanh, mùi vị, xúc chạm và pháp. Một lòng ngưỡng mộ, yêu thích các căn lành mà chư Phật quá khứ đã tu. Vì thế, trong khi Ngài tự hành hóa cho chính Ngài, bên trong không khởi tâm động niệm, bên ngoài không bị ngoại cảnh mê hoặc, dựa vào phương pháp chân thật tương ưng với sự lý của chân tướng, mà vun trồng hết thảy cái gốc đức hạnh. Chú thứ nhất, tích thực đức hạnh. Tích thực là tích lũy vun trồng, đức hạnh là chỉ sự hành trì ba nghiệp thân, miệng, ý thanh tịnh. Thứ hai, tham sân si dục chư tưởng. Bất khởi tham là không mong cầu, bất khởi sân là đối với những việc ngược tâm ý cũng như hoàn cảnh, không khởi tâm bất bằng, oán hận. Si là ngu si, chỉ cho việc không biết rõ sự lý của chân tướng. Dục là chỉ cho mọi dục vọng. Thứ ba, bất trước sắc thanh hương vị xúc pháp. Bất trước là không dính mắc, sắc thanh hương vị xúc pháp là sáu trần, tức là sáu ngoại cảnh, mà sáu căn tiếp xúc, tức là đối tượng của mắt thấy, gọi là sắc trần. Đối tượng tai nghe là thanh trần, đối tượng mũi ngửi là hương trần, đối tượng của lưỡi nếm là vị trần, đối tượng cảm giác của thân là xúc trần, đối tượng phân biệt của ý là pháp trần. Nhân vì các ngoại cảnh ấy làm ô nhiễm cái tâm thanh tịnh, vì thế nên tỷ dụ là trần. Thứ tư, tịnh tính hạnh. Ngài tự hành hóa một cách có ý thức tích cực, vì người mà diễn nói, trong tâm không khởi vọng tưởng, phân biệt, bên ngoài không dính mắc sáu trần. Thứ năm, hư vọng chỉ hư giả, không thật. Thứ sáu, chân đế môn chỉ phương pháp chân thật tu hành thành Phật. Đế là chân thật. Kinh, bất kế chúng khổ, thiểu dục chi túc, chuyên cầu bạch pháp, huệ lợi quần sanh, chí nguyện vô quyền, nhẫn lực thành tựu. Giải, tỳ kheo pháp tạng chẳng kể vô số khổ não, ngày thường ít dục, biết đủ, một lòng chuyên cầu pháp lành để có lợi ích chân thật cho hết thảy chúng sanh. Nguyện lớn mà Ngài đã phát, mãi mãi không chán nản, mệt mỏi, kiên quyết cương nghị, vì thế mà thành tựu sức mạnh nhẫn của Ngài. Chú thứ nhất, thiểu dục chi túc. Thiểu dục là không nhiều mong cầu, chi túc là tuy ít cũng đủ. Thứ hai, bạch pháp là chỉ pháp lành. Người Ấn Độ xưa lấy đen trắng để đại biểu cho thiện ác. Thứ ba, vô quyền là không mệt mỏi. Thứ tư, nhẫn lực thành tựu là lực dụng của nhẫn nhục, một trong lục độ, tức là chịu đựng mọi hoàn cảnh thuận hay nghịch về vật chất, nhân sự hay hoàn cảnh tu học. Công phu nhẫn nhục tròn đầy gọi là nhẫn lực thành tựu. Kinh, ư chư hữu tình, thường hoài từ nhẫn, hòa nhan ái ngữ, khuyến dụ sách tấn, cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng, vô hữu hư ngụy, xiểm khúc chi tâm. Giải, ở trong hết thảy chúng sanh, trong lòng thường mang cái tâm yêu thương, nhẫn nhục, nhường nhịn, đối đãi với mọi người bằng thái độ hòa ái vui vẻ, luôn dùng ngôn ngữ chân thành, dễ nghe để khuyến khích, sách tấn, giúp cho chúng sanh rời khỏi khổ đau, được hạnh phúc, an lạc, lại thường cung kính phụng sự sư trưởng, y giáo phụng hành, hoàn toàn không mang cái tâm bề ngoài thì kính trọng, nhưng bên trong thì xem thường. Chú thứ nhất, hòa nhan ái ngữ. Hòa nhan là nhan sắc ôn hòa, ái ngữ là chân thành, quan tâm, lời nói dễ nghe. Thứ hai, khuyến dụ sách tấn. Khuyến là khuyến khích, dụ là hiểu dụ, sách tấn là khích lệ, tiến tới. Thứ ba, xiểm khúc là xiểm nịnh, làm quanh co sự thật. Kinh, trang nghiêm chúng hạnh, quỹ phạm cụ túc, quán pháp như hóa, tam muội thường tịch, thiện hộ khẩu nghiệp, bất kỳ tha quá, thiện hộ thân nghiệp, bất thất luật nghi, thiện hộ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Giải, những hành vi cuộc sống của tỳ kheo pháp tạng tương ưng với phước đức trí tuệ, đầy đủ viên mãn phước đức trí tuệ, lấy đó làm trang nghiêm ngôn hạnh của Ngài, đều khả dĩ làm mô phạm cho hết thảy chúng sanh trong 10 pháp giới, đều lấy quán pháp như hóa, tam muội thường tịch mà đắc. Nhân vì quán sát mà biết rõ các pháp như ảo, như hóa, thì mới vĩnh viễn đoạn trừ vọng tưởng, phân biệt, chấp dính, hưởng thọ tịch tĩnh một cách cụ thể, trong cuộc sống hàng ngày thì tự nhiên thực hiện được khéo léo, giữ gìn khẩu nghiệp, không chê bai lỗi lầm của kẻ khác, khéo giữ thân nghiệp, không phạm giới luật uy nghi, khéo giữ ý nghiệp, không khởi vọng tưởng phân biệt, nội tâm thanh tịnh không nhiễm. Chú thứ nhất, chúng hạnh là chỉ tất cả hành vi cuộc sống với lục độ vạn hạnh. Thứ hai, quỹ phạm là quỹ tắc, có nghĩa là mô phạm. Thứ ba, quán pháp như hóa là dùng trí tuệ quan sát mọi sự vật trên thế gian như mộng ảo, như bọt nước, thay đổi không ngừng, không thực sự tồn tại. Thứ tư, tam muội thường tịnh là thường hưởng thọ thanh tịnh. Ở đây nói đến hưởng thọ đời sống bình thường, thân tâm được giữ gìn tối thanh tịnh. Kinh: sở hữu quốc thành, tụ lạc quyến thuộc, chân bảo, đô vô sở trước, hằng dĩ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, lục độ chi hạnh, giáo hóa an lập chúng sanh, chú ư vô thượng chân chính chi đạo. Giải: những thứ sở hữu của tỳ kheo pháp tạng như là đô thị lớn hay một thôn làng, cho đến cả bà con quyến thuộc, cũng như đối với các thứ chân báu thế gian, Ngài đều không chấp trước. Tất cả những thứ đó Ngài thường đem bố thí, đem lục độ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ là sáu loại mà chư Bồ Tát tu tập để hướng dẫn hóa độ vô lượng chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh đều được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chú thứ nhất, quốc thành là thủ đô, thành phố lớn. Thứ hai, tụ lạc là thôn trang nhỏ. Thứ ba, giáo hóa an lập chúng sanh. Giáo là dạy, hướng dẫn, lấy phương pháp giáo dục trao truyền cho mọi người trong xã hội. Hóa là thành tích giáo dục, giúp cho chúng sanh thay ác thành thiện, chuyển phàm thành thánh. An lập là kiến lập tâm Bồ Đề. Thứ tư, chú ư vô thượng chân chính chi đạo là an chú trên cái đạo thành Phật rốt ráo tròn đầy. Kinh: do thành như thị chư thiện căn cố, sở sanh chi xứ vô lượng bảo tạng, tự nhiên phát ứng, hoặc vi trưởng giả cư sĩ hào tính tôn quý, hoặc vi sát lợi quốc vương chuyển luân thánh đế, hoặc vi lục dục thiên chủ nãi chí phạm vương. Giải: do tỳ kheo pháp tạng đã thành tựu các căn lành như đã nói ở trên, nên quả báo Ngài đạt được là sanh vào nơi có kho báu vô lượng phước đức trí tuệ, tự nhiên hiện ra, cảm nhận đời đời tôn quý, đức cao trọng vọng, của cải đầy đủ, hoặc là vua chúa đại thần chuyển luân thánh vương, hoặc là vua trời lục dục, cho đến đại phạm thiên vương. Chú thứ nhất, do thành như thị chư thiện căn. Do thành là do ở thành tựu. Như thị chư thiện căn là chỉ việc tích lũy nhiều căn lành công đức. Thứ hai, bảo tạng. Tạng có nghĩa là hàm tàng. Bảo tạng là chỉ kho báu phước đức trí tuệ. Thứ ba, phát ứng là khai phát hiện ra, chính là nói đến việc tích tập vô lượng kho báu công đức nên cảm ứng mà hiện ra. Thứ tư, trưởng giả là chỉ người tuổi cao, có đức độ và có tài sản. Cư sĩ là người tại gia học Phật. Thứ năm, hào tính tôn quý là gia đình quý tộc. Thứ sáu, sát lợi quốc vương Sát lợi còn gọi là sát đế lợi, gọi chung cho dòng dõi vua chúa, quốc vương là người làm chủ một nước. Kinh: Ư chư Phật sở tôn trọng cúng dường, vị tăng gián đoạn, như thị công đức, thuyết bất năng tận. Giải: Thường ở tại các chỗ của chư Phật, Ngài chưa hề ngừng nghĩ việc tôn trọng, cúng dường chư Phật. Công đức như đã nói ở trên là vô lượng vô biên, dù có nói cũng không thể nói hết. Kinh: Thân khẩu thường xuất vô lượng diệu hương, do như chiên đàn, ưu bát la hoa, kỳ hương phổ huân, vô lượng thế giới, tùy sở sinh xứ, sắc tướng đoan nghiêm, tam thập nhị tướng, bát thập trùng hảo, tất giai cụ túc, thủ chung thường xuất, vô tận chi bảo, trang nghiêm chi cụ, nhất thiết sở tu, tối thượng chi vật, lợi lạc hữu tình. Giải: Thân miệng của tỳ kheo Pháp Tạng thường tỏa ra mùi thơm, chẳng khác nào mùi hương chiên đàn và hoa ưu bát la. Mùi hương ấy tỏa đến vô lượng thế giới, bất luận là Ngài ra đời thành Phật ở chỗ nào, thì sắc tướng của Ngài cũng trang nghiêm, có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ trang nghiêm. Hai cánh tay vạn năng của Ngài thường sáng tạo ra vô số khí cụ trang nghiêm. Những thứ mà Ngài tạo ra đều là những yêu cầu nhu yếu của con người, và lại con người rất ưa thích nữa. Mọi tài năng của Ngài đều đem đến lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Vì mọi người, vì xã hội, vì quốc gia, vì thế giới mà tạo phước. Chú: Thứ nhất, chiên đàn là cây quý có mùi thơm thời Ấn Độ cổ. Thứ hai, ưu bát la hoa, đây là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là hoa sen màu xanh, thanh sắc liên hoa. Thứ ba, tam thập nhị tướng là 32 tướng tốt. Thứ tư, bát thập trùng hảo là 80 vẻ trang nghiêm. Kinh: Do thị nhân duyên, năng linh vô lượng chúng sanh, giai phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. Giải: Phẩm kinh này nói đến việc sau khi tỳ kheo Pháp Tạng phát 48 lời nguyện thành tựu cụ thể, trải qua vô lượng kiếp tích lũy công đức, nên y báo, chánh báo đều đầy đủ trang nghiêm thù thắng. Do vậy, hết thảy chúng sanh đều cảm phát cái tâm thành Phật vô thượng.